Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 108. Vấn đề thứ 12. Khi đi hộ niệm, chúng ta thường thấy nạn oán thân trái chủ. Đây là một sự khai thị rất hay về. Về gì đây? Bây giờ thì mình cũng thấy, nhưng mà chư vị mà đi hộ niệm thường thường thấy những cái hiện tượng này. Và khi thấy hiện tượng này, nó nhắc nhở cho chúng ta về một vấn đề khá tốt. Câu A, sự trả thù rất kinh hoàng, có đoán trước vì sự sát sanh hại vật. Đúng như vậy?
Đúng.
Ở đây chúng ta nhắc đến sự sát sanh hại vật. Hầu hết những cái nạn oán thân trái chủ đều liên quan tới vấn đề sát sanh hại vật. Cái hiện tượng này nó xảy ra rất là kinh hoàng. Ví dụ như có một người mẹ đó, thường là cứ cầm dao, cầm đũa, cầm muỗng đâm vào trong người của mình. Mà một lòng đâm như vậy thì nói là tại sao tao thương mày, tao báo bọc mày, tao che chở mày suốt đời, tao nâng niu mày mà mày lại giết tao. Như vậy đó. Con cái mới cất đũa, cất muỗng hết thì lại đập đầu vô trong cái tường. Chứ vị thấy không? Rất là kinh hoàng. Đó là những hiện tượng oán thân trái chủ, người ta quyết trả thù. Trả thù ai? Trả thù chính những người mà đang bị đó. Và truy nguyên ra là chính là một cái người mẹ của cái bà cụ đó. Khi chết đi thì không biết, có thể là biến thành cái con gì ra trong nhà đó không biết. Mà gia đình thì không biết ăn chay, cho nên ngày giỗ ngày quải cứ làm cái cá, làm thịt, làm heo, làm gà gì đó, đợt thất đại đó. Làm ngay luôn cái bà mẹ của mình, cúng dỗ luôn, nó sinh ra cái tình trạng như vậy. Nhiều lắm chứ vậy. Đó là cái hiện tượng oán thân trái chủ. Thực sự cái nạn oán thân trái chủ kinh hoàng vô cùng. Do cái sự sát sinh hại vật mà ra. Và cũng là một sự khai thị cho mình biết rằng là mình sống như thế này. Nhưng khi mà mình xá cái báo thân này không phải là hết. Cái cục thịt này thì nó tan rã đi. Nhưng mà chính cái linh hồn của mình, cái thần thức của mình, một là giác ngộ, niệm Phật, đi về Tây Phương ngon lành, thành Bồ Tát. Hai là tham chấp mê mờ mà tạo ra những cảnh khó khăn cho chính mình trong tương lai. Thường thường cái người chết rồi thì mình chôn xong rồi khắc vài bữa hết, tưởng là vậy là xong. Nhưng mà thực ra không xong. Những người chết đó chịu những cảnh rất là đớn đau, rất là đau khổ. Đau khổ dữ lắm, ví dụ như trường hợp đó. Mà cái trường hợp đó là đau khổ cũng thường thường thôi. Giả sử như người đó, cái người mẹ hay cha gì đó mà xuống dưới địa ngục rồi, thôi chịu thua chứ vậy ơi. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, khổ đau vô cùng. Cho nên đây là những lời khai thị thực sự là vô cùng thấm thía. Hôm trước vừa còn kể cho chị nghe đó. Có một người con ta hỏi dầm là bây giờ anh vừa âm ơi, bây giờ làm sao giúp cho tôi để mà giải cứu cho mẹ tôi. Hỏi mẹ nó đâu? Nhưng mẹ tôi chết rồi. Mẹ tôi chết rồi, thành con ma trong nhà đó. Tôi sợ quá, tôi bán nhà đó rồi. Mà bây giờ cái nhà đó nó mua đi bán lại đã bảy chủ rồi. Mà người ta dán bùa, dán ngái đầy hết trơn để mà yếm trừ mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng không tha. Tức là giận dữ lắm chăng. Đó là một sự tham chấp, do sự tham chấp mà biến thành những cái đó. Khi mà mình hiểu chút Phật Pháp thì mình thấy kinh khủng lắm. Hiểu được như vậy thì nên giác ngộ trước, đừng có giác ngộ sâu, kẹt lắm. Khi mà còn chết rồi mới giác ngộ thì nhiều khi mình trở tay không kịp. Về giác ngộ trước đi. Giác ngộ như thế nào? Nếu mà mình không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này á, chứ vậy đời sau chưa chắc mình trở lại làm người. Trong kinh Phật nó, một người mà niệm Phật mà không có vãng sanh đi nữa thì khi mà xá bỏ báo thân, ít ra cũng sinh vào cái hàng vua chúa, tổng thống. Phật nói như vậy, tức là Phật nói cho những người mà niệm Phật mà không tha thiết cầu vãng sanh đấy. Nhưng mà niệm Phật phải thành tâm, niệm Phật phải chí thiết, mà niệm Phật phải dũng mãnh vô cùng, và buông xả vạn duyên, ăn ở hiền lành, nghiệp chứng yếu nữa thì mới được tình trạng đó, chứ không phải là đương nhiên là mình sau này trở thành cái vua chúa đâu. Thành ra là nếu mà chư vị muốn, thật sự muốn trở lại làm người, niệm Phật phải trung chuyên lắm. Mình trở lại làm người làm chi? Trở lại làm người là còn tham chấp, dễ gì trở lại làm người. Trở nên Bồ Tát Bất Thối là dễ hơn. Tại vì được Phật A-di-đà gia trì, tiếp dẫn, được chư Phật mười phương hộ trì cho chư vị. Tại vì cứu con đường này là con đường cứu độ tất cả chúng sanh, cho nên đi làm Phật mà như dễ hơn làm người. Tại vì làm người thì Đức Thế Tôn nói là nhân thân năng đắc, tại vì không có ai mà hộ vệ cho một người muốn ở lại trong lục đạo luân hồi này. Nhưng mà đi làm Phật lại được chư Bồ Tát gia trì này, chư Thiên Lăng bảo vệ, mười phương chư Phật gia trì trong đó. Nhờ cái mười phương chư Phật gia trì, A Di Đà Phật lấy đại nguyện của Ngài ra mà bảo vệ cho chúng ta, thành ra là đi về Tây Phương rất dễ. Chúng ta là mấy ngày hôm nay chúng ta thấy có những hiện tượng vãng sanh vi diệu vô cùng. Giả sử như những người mà kẹt đó nó quyết lòng tôi ở lại làm người thì thôi chịu thua, không ai bảo vệ nữa, thì không cách nào mà trở lại làm người. Vì sao? Vì nghiệp chứng đã ứng hiện ra mà sinh ra tình trạng như vậy, tức là đi vào tam ác đạo. Cho nên chư vị mới thấy rõ rằng đi làm Phật vậy mà lại dễ. Như vậy chúng ta biết ngộ ra, ngộ ra là tất cả đều do tâm tạo. Trở lại làm người là do tham chấp thế gian, đó là mê. Mê thì không bao giờ mà đi cái đường sáng suốt được, thành ra trở về tam ác đạo nhiều. Còn trở về làm Phật tướng là khó, nhưng mà thực ra đó là ngộ. Cho nên nói cái tâm chúng ta là ngộ. Ngộ là mình sáng suốt đi theo lời dạy của Phật, mình đi về Tây Phương. Cho nên mong chư vị phải cố gắng tu hành thì kiên cử sát sanh. Nhất là khi mà chư vị đi hộ niệm, khi mà bắt đầu là khuyên gia đình là tuyệt đối không được sát sanh. Nó thẳng thắn như vậy đó. Con kiến cũng được giết. Nhiều khi người ta quên tưởng là cái con gà, người ta giết cho kiến cứ A Di Đà Phật quý vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cái tay á, người ta giết giết cái. Gặp nhiều trường hợp như vậy, cảnh cáo liền. Ở Việt Nam người ta có làm những cái lưới, mà cái lưới giống như cái tennis à, mà để mà mũi á, giết mũi á, rốt thế này, cảnh cáo liền. Nếu mà chị không liền cái này, nếu mà gia đình không liền này, tôi không cách nào có thể hộ niệm được. Tôi thăng thắng liền, bắt buộc họ phải đoạn trừ cái sát hại sinh vật đi thì mình mới cái điều giải oán thần trái chủ được, chứ không phải dễ đâu nghe như vậy nha. Nhớ cho kỹ. Câu B, kiên cử sát sanh hại vật dù là các loài kiến, gián, ruồi, muỗi, đúng không?
Đúng.
Mới nói rồi mà không nói được. Người ta thường hay lầm lẫn. Cứ nơi con heo tôi cũng giết nhầm con kiến, con gián, con ruồi, muỗi. Giết thứ sắc. Những người mà tham tiền, tham bạc nhiều quá, cất tiền, cất bạc trong tủ á. Trong tủ có chừng chết là biết làm sao. Lại biến thành con gián. Con gián gì, con gián nó chung lén trong tủ đó mà gặm tiền đó. Giờ tiền mình cất đây, bây giờ mình chết rồi. Thiết quá là tấm mình gặm cho đã gì. Gặm nó hư tiền, hư bạc. Làm con cái cũng không xài được luôn. Cũng giống như cái bà có cái nhà tham chiếc cái nhà cho nên chết thành con ma trong cái nhà đó, mà thực ra là bà đó chắc có ma gì đâu. Thế mà cái con cũng dám tới cứu, sợ quá, tôi sợ mẹ tôi quá, tôi cũng dám tới. Thành ra là tiền bạc nhiều quá tưởng là ngon, vô tình coi chừng biến thành những loại đó. Tại vì sao? Mình mê, mình không biết mê thì làm sao tham chấp, làm sao muốn giữ cái đồng tiền đó, làm sao giữ đây. Một là con mọt, hai là con gián. Mình để mà giết con gián nhiều kia là giết giết người cha người mẹ của mình. Chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi quay quần với nhau, đầu thai đủ thứ dị loại nhiều lắm mà mình không hay. Phật dạy như vậy, chúng ta phải cẩn thận cố gắng, đừng có nên sát sanh nghe cho vậy. Nhiều khi sát sanh nó biến thành là sát ông bà cha mẹ của mình, thực sự đau khổ dữ lắm. Biết được như vậy chứ vị phải mau mau về Tây Phương, chứ đừng ở đây. Ở đây làm gián kẹt lắm, người ta xịt thuốc chết á. con chuột gầm mình nữa, con sầm bẫy à. Cho nên ở đây chúng ta có bắt chuột á, thì bắt bằng cái bẫy lọc đàng hoàng, rồi đem thá thêm chút cơm, đem chút gì á, cơm gạo gì đó, bánh mì cho nó ăn, đừng có nên sới mà giọt. Còn gạt lắm chứ vậy ơi, tội nghiệp, biết thương chúng sanh mới hay, nhớ nha. Câu C, người tu hành nên ăn chay trường, phóng sanh lợi vật để hóa giải trước những cái mối oán hờn này mới tốt, đúng hay sai? Qua đúng chưa? Ở đây thì chúng ta nói là nên ăn chay trường, chứ không dám nó bắt buộc chay trường. Nó bắt buộc chay trường sao cực dữ vậy, đi tu gì mà cực dữ vậy, nên người ta có món thịt cũng cho ăn. Thì bây giờ có nhiều người đi hộ niệm mà muốn cứu người vãng sanh, muốn đi về Tây Phương mà món thịt cũng thèm chi mà thèm kỳ vậy. Trong khi mình đi ra mình cắt thanh long á, chứ biết cái thanh long không? Khi có thanh long cắt nó dính một cái gai thanh long trong ngón tay, đau ô, đau chết luôn. Y thế mà mình bắt người ta cắt cổ vỗ long ra mình làm chi vậy? Khi mà đi ra ngoài gặp những trường hợp mà bị oán thần trái chủ nó hành hạ cái người đó, mình thấy kinh hoàng luôn, sợ luôn. Người là cầm bất cứ cái gì cũng đâm vào trong người, cứ đâm mình mà cứ để tại sao mà giết tao, tại sao mà hành hạ tao, đâm chứ nó nhập vào phá hại như vậy. Sự trả thù người mẹ đáng lẽ như vậy tha con đi, mình nay mình mê mờ thôi, nó giết mình ăn thịt thôi, sẵn đây thôi mình đi về Tây Phương luôn đi, nó giết xong nó tức mình thì quậy lại phá vậy. Đó là cái chuyện rất thường xảy ra. Hiểu được như vậy, chúng ta nên ăn chay trường. Chay trường là chay gì? Là không ăn thịt nè, không ăn cá nè, không ăn tôm nè, cái con gì rụt cũng được ăn. Chứ đừng ở đây con tự theo tôi không ăn, nhưng mà cá thôi ăn. Mà nên ăn chay, tức là chư vị nên thành tâm ăn chay, nó hay lắm, nó ngon lắm. Hồi trước là do cũng thèm thịt lắm, bây giờ không thèm nữa. Hôm trước về Việt Nam rủ đi chợ không dám đi, nó đi ngang nó tanh quá chịu không được. Mình đi ngang thì mình chịu không được, mà cái người bán thịt người ta thấy mua cái mùi thịt thơm lắm. Có nhiều nhà bước tôi chịu không nổi, tại đâu cái mùi thịt mà có tối hành được chịu không nổi, mà những người ăn đó người ta thèm lắm, người ta thích. Cái gì đâu quen đi. Và nên nhớ là nếu mà chư vị ăn chay trường không được thì cũng ráng nên ăn tam tịnh nhục. Ăn tam tịnh nhục cũng tệ lắm rồi đó chư vị. Có một lần mà đi ăn đám cưới con, lúc đó có Thượng Đình Công ăn cưới người Hoa, mà ngài biết là cái gia đình này là cái gia đình viết, tại sao mời ngài làm chi, mà biết cái gia đình này gia đình ăn thịt. Rồi ngài lên ngài khai thị, ngài nói chư vị ơi, chư vị mà thèm thịt mà muốn giết con vật á, tôi bày cho chư vị cái cách là chư vị làm một nhát nó chết rồi. Chư vị muốn làm gì nó làm chứ đừng ở bày. Bắt cái con cá nó còn sống mà chư vị bắt đầu lọc váy rồi mổ ruột, mà trong khi nó còn lao liên con mắt ấy. Thế mà bây giờ mình tới những tiệm phở đây, chư vị thấy cái tiệm nhậu đó, người ta có làm những con vật mà còn sống để trên bàn cho người ăn, mình ăn luôn á, kinh khủng không chư vị. Có những con tôm thì con tôm hùm bự thế này nè, ta mổ ra ta lọc ra con tôm còn nguyên, còn wo we như vậy, nhắc chanh vô trong thịt sống đã. Chi mà tội nghiệp dữ vậy. Cái mối thù này báo đám chư vị bất cộng đái thiên mà, dễ sợ lắm. Ở Việt Nam người ta cũng bày cái tình trạng là bắt một con khỉ có cái lồng chọc vô cùng, rồi trên cái lồng đó ta để một cái lỗ vậy, nó lồi ốc lên vậy đó, thì cái cơ người dân ta dứt cái này lồi ốc ăn cái gì, ăn kỳ diện lại vậy. Thôi chư vị bây giờ có Phật hiện ra đi nữa, người ta cũng quyết lòng trả thù, giống bao giờ người ta tha cái tội này được. Chư vị ra đường cứ sợ ma, ai là ma đây? Chính con người là ma đó chứ ai đấy, chư vị thấy không? Ai là ác đây? Chính con người là ác nhất đi. Chứ còn ma đâu có gì, ma là mẹ mình chứ ai mà ma. Ma là cha mình, là ông nội mình đâu chứ ai là ma. Người ta sới, ta làm cái, ở trong cái cảnh giới mà gọi là thân trúng mắm, không có đầu thai được mà gọi là ma. Thực ra tới khai thị như người ta vài câu, người ta ngộ ra, người ta đi về Tây Phương, có gì đâu mà ma. Những cái ban hộ niệm, khi mà hộ niệm rồi, họ rành cái chuyện này rồi, họ không sợ cái chuyện đó. Họ khai thị hướng dẫn dùng cái phương pháp mà khai thị điều giải của hộ niệm đó, hay vô cùng. Làm cho người ta ngộ ra, và người ta đi về Tây Phương trước mình đấy. Ví dụ như chư vị mà lên internet mà gặp anh Nhung Liên đó. Nhung Liên anh khó sự của niệm ảnh là hộ niệm cho một cái vong nhập vào người cô 13 năm trường mà không hay. Sau cùng rồi thì phát hiện ra mới mời cái vong, khuyên cái vong đó vãng sanh đi. Mà nó định đường là thứ bảy ngày 5 giờ ngày tôi đi đấy. Mà trước khi đi còn trăng còn trục nữa. Khó thì bị làm sao, phải la nó, rầy nó tại con nít mà. Phải mong mong đi chứ còn ngủ được, đừng có chần chừ nữa. Tại vì nó lúc nó mê thì nó tham cái thân, lúc nó ngộ thì nó muốn đi, nửa đi nửa ở nửa đi nó hối thúc nó. Chứ vị thấy không, ai mà mình biết mình tưởng là ma kêu thầy bà thì Bồ Tát mình đánh cái tội nghiệp đó. Mình khuyên răng tối đa, sau cùng rồi hình như một tuần đúng một tuần lễ chứ mấy đâu, hẹn được ngày giờ ra đi đàng hoàng. Lúc đó tôi còn ở bên Canada mà, qua Mỹ qua bên Canada mình. Khi mà hiểu được cái pháp hộ niệm hay lắm chứ vị ơi, cứu ở chung thành mọi cảnh giới, hay vô cùng. Cho nên cầu siêu, cầu an gì đó cũng là ở đây. Và chúng ta hiểu được cái pháp hộ niệm là hiểu tất cả cái vũ trụ nhân sinh này, không có cái gì mà chúng ta phải gọi là lo sợ, gọi là ngạc nhiên hay là cái gì lạ, mà tự nhiên chúng ta hiểu thấu được, thành ra đi vững vàng, giúp đỡ nhau, giúp mình đừng làm ma, ma làm Phật. Giúp người có duyên mình đi làm Phật, đừng làm ma, ma Phật, Phật ma tại chỗ, mê hay ngộ mà thôi ha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.